Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình, Tuân Nam Dương đây, trong chương mục podcast. Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với các bạn. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một trải nghiệm. Đó chính là trải nghiệm xem tarot. Mấy hôm trước thì mình có xem tarot ở chỗ một người bạn cũ. Đó thực sự là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, khiến cho cuộc đời mình thay đổi sang một cái trang mới. Đó cũng là lần đầu tiên mình đi xem tarot mà mình chuẩn bị câu hỏi một cách bài bản, không như lần đầu mà cũng như là lần trước đây. Trước đấy thì mình đi xem tarot ở một chỗ, đó chính là một người bạn cao đẳng. Vì là lần đầu xem nên là mình đã hỏi khá là không chuẩn bị. Mà vì chưa chuẩn bị nên là cái câu trả lời mà mình nhận được nó cũng không được thỏa mãn cho lắm. Ok, thì vào chủ đề chính thôi nhỉ. Thì như các bạn cũng đã biết hoặc là chưa biết thì mình có đang đi học tiếng Trung ở nhà một anh. Thì mình lại có từng thích một bạn nữ trong lớp. Thì bạn ấy cũng khá là xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn dễ thương. Thì mình cũng gọi là cảm nắng bạn ấy thôi, cũng chưa phải là gọi là thích. Mình thì có giả vờ nhắn tin hỏi bài làm quen. Và em ấy cũng đáp lại và đồng ý kết bạn với mình. Chúng mình đã nhắn tin liên tục trong khoảng 3-4 ngày gì đó. Chủ yếu mình nhắn tin với bạn ấy toàn tiếng Trung, một kiểu vừa được nhắn tin vừa là cái cớ để bạn ấy nhắn tin cho mình mỗi ngày nhằm cải thiện tiếng Trung. Chắc là thế. Mình cứ nhắn như vậy rồi bỗng dưng em ấy quyết định không nhắn nữa, kiểu không xin không dép ấy, khiến cho mình cảm thấy khá là khó hiểu. Rồi đến một bạn nữ khác, lần này thì lại là bạn cùng lớp, nhưng lớp cao đẳng. Bạn này thì cũng rất xinh, đã thế còn cao và to, rất hợp với mình khi đứng cạnh. Bạn này khá trưởng thành và rất là chín chắn trong suy nghĩ. Nói chung rất là hợp làm vợ mình. Tuy nhiên giờ ở chỗ là bạn này đang có người yêu mất rồi. Và gã người yêu của hắn thì rất là boy phố và bad boy. Mình chả thấy gã này hợp à ta ở điểm nào. Ấy thế mà cũng yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Chỉ mong hai đứa nó sớm chia tay để mình được nên duyên với nàng ý. Dạo gần đây thì trong một đợt bà nội của bạn nữ này mất thì mình đã đến viếng. Nhưng mà chủ yếu là đến lấy cái tai nghe mình để quên ở nhà bạn ấy. Chúng mình đã nói chuyện rất là nhiều và lúc về thì mình có bảo một câu là biết đâu sau này tao lại làm chồng mày. Và bạn ấy bảo là hên xui nha. Thì điều đó cho thấy là bạn ấy cũng có một chút cảm tình với mình. Thì quay trở lại câu chuyện đi xem tarot thì mình có hỏi người xem tarot 9 câu hỏi. Và mình đã mua gói không giới hạn câu hỏi với giá 100.000, cũng khá là rẻ. Câu đầu tiên mình hỏi là nhỏ đó có thích tao không? Và reader bảo thẳng luôn rằng là bạn nữ đầu tiên không thích mình và mối quan hệ này đang ở trong giai đoạn kết thúc rồi. Kiểu như là hai người vẫn chỉ tương tác quan sát nhau trên mạng xã hội thôi, chứ để mà nói là bạn nữ đó có thích mình hay không thì bạn đó không thích mình. Mình nghe vậy mà đủ hiểu rồi. Thế là mình mới kêu bạn reader ngắt liền năng lượng và chuyển sang câu hỏi hiện tại với bạn nữ kia. Và reader bảo bạn này có thiện cảm với mình. Cái mối quan hệ này đang ở mức cho đi nhận lại cân bằng mà vừa phải. Và bạn nữ này kiểu đang khá là đề phòng mà cẩn trọng, vẫn chưa thực sự cởi mở lòng mình với mình. Hiện tại thì bạn nữ này có nhìn về tương lai, kiểu quan sát mình rất là kỹ, nhưng chưa có ý định bước tới hay là như nào cả, chỉ ở cái mức quan sát thôi. Và sang câu hỏi thứ hai, mình hỏi reader rằng hiện tại nhỏ đó đang nghĩ gì về tao. Và reader trả lời rằng bạn nữ này cũng như trên, cũng muốn mối quan hệ này cho đi nhận lại ngang bằng nhau thôi. Nhưng ở sâu bên trong bạn nữ này không thể hiện ra đâu, nhưng vẫn đang có một cái ý định là sẽ kết đôi thành đôi ấy. Dù không thể hiện ra nhưng mà vẫn có cái suy nghĩ là sẽ có một cái gì đó với mình. Ý là con mụ này nó kiểu nó thích, nó có thích mình ấy, nhưng mà nó sẽ che giấu đi và sẽ không thể hiện ra. Nó chỉ có rung động một chút thôi. Và sang câu hỏi thứ ba, mình hỏi reader rằng nếu yêu thì có kết quả không? Reader trả lời rằng nếu mà mối quan hệ này mà yêu thì sẽ không mang lại kết quả đâu, kiểu sẽ đến để dạy nhau một bài học thôi chứ không phải là duyên để đi sâu. Các bạn đang nghe chuyên mục Các Nhỏ Của Tùng trên Tuna Radio. Nếu như hai đứa mà yêu nhau thì sẽ soi chiếu cho nhau, giúp nhau trưởng thành lên thôi, chứ không phải là để đồng hành cùng nhau đi xa hơn. Và dù có yêu nhau thì hai đứa vẫn xa thôi, vẫn sẽ buông bỏ nhau thôi, chứ không phải là để yêu sâu. Câu thứ tư mình hỏi rằng là tao có nên tiếp tục hy vọng về cái mối quan hệ này không? Và bạn ấy bảo rằng nếu mà nói là để có nên tiếp tục hy vọng hay không ấy thì cũng ok, cũng có, nhưng mà kiểu như là mình đang trong cái trạng thái kiểu suy nghĩ nhiều ấy, mà kiểu như là nếu có tiếp tục chờ đợi thì cũng sẽ rất là suy nghĩ nhiều luôn, cũng sẽ bị kiểu lo lắng ngày kia ấy, mà rất là không tốt cho bản thân mình. Tuy nhiên ở cái lá giữa, nếu mà mình kiên trì và đầu tư vào với bạn nữ đó thì cũng sẽ có một cái cơ hội để khởi đầu mối quan hệ, nhưng mà sẽ không phải là mối quan hệ lâu dài, chỉ là đến để dạy cho nhau một bài học thôi. Và reader có bảo rằng tụi mình không hợp làm vợ chồng, ít nhất là trong hiện tại, và mình rất chi là tiếc cho cái mối quan hệ này. Tuy nhiên sau này thì vẫn có thể thay đổi được, vì hiện tại năng lượng của hai chúng mình là như vậy, thì bạn reader trải bài ra như vậy. Nhưng mà nếu tầm một tháng sau mình thay đổi thì bạn nữ đó cũng thay đổi, thì lần tiếp trải ra nó sẽ ra một cái kết quả khác, hoặc nó vẫn sẽ như vậy. Theo năng lượng hiện tại của mình tỏa ra và bạn nữ kia tỏa ra thì cái mối quan hệ này nó sẽ không đi đến đâu cả. Còn nếu như mình thực sự nghiêm túc với bạn ấy thì mình cứ tiếp tục phát triển bản thân mình rồi quan tâm bạn ấy nhiều hơn. Câu thứ 5 mình hỏi rằng nếu tao không làm gì hết, chuyện giữa hai đứa sẽ đi đến đâu? Bạn ấy bảo rằng là nếu mình không làm gì thì mối quan hệ này sẽ ở giai đoạn chững, và mình và bạn nữ đó sẽ quan sát nhau, theo dõi nhau trên mạng xã hội thôi, chứ cũng không có gì cả. Nhưng mà nếu mà mình chịu mở lòng ra thì sẽ có cơ hội đấy, cơ hội để hai đứa nói chuyện với nhau, để đi đến mối quan hệ đấy. Còn nếu như mình không mở lòng thì thôi, mối quan hệ này sẽ chỉ dừng ở mức friend thôi, xem story nhau, theo dõi nhau, chứ cũng chả có gì cả. Nói chung là sẽ chững lại luôn. Mà vì bạn nó có người yêu rồi nên là mình mới hỏi thêm một câu thứ 6 là người đó có thực sự hạnh phúc trong cái mối quan hệ hiện tại không? Và bạn reader bảo thẳng là không. Hình như bạn nữ đó với cả người yêu bạn cãi nhau hay sao ấy. Kiểu bạn đó với người yêu bạn đó đang kiểu một cái vấn đề gì đó mà nó đang cảm thấy rất là tổn thương với mối quan hệ hiện tại. Nó đang tổn thương rất là nhiều luôn ấy. Hình như nó với người yêu nó đang có vấn đề gì rồi ấy. Và reader có bảo rằng là lá bài của mình và lá của người yêu bạn đó cũng chung một lá, là lá sự thức tỉnh. Có nghĩa là mối quan hệ của bạn đó và người yêu cũng chỉ là đến với nhau để dạy cho nhau bài học thôi, gọi là phải đau thì mới trưởng thành ấy. Chuyển sang câu kế tiếp là câu số 7 thì mình có hỏi rằng là nếu ta buông bỏ thì điều gì tốt hơn đang chờ ta phía trước. Mình hỏi như vậy để thử xem là còn em khác yêu hay không. Thì reader bảo là nếu như mình buông bỏ thì ban đầu mình vẫn sẽ quan sát nó thôi. Mình sẽ học được cách kiểm soát cảm xúc của bản thân ấy. Kiểu như mình sẽ đưa bản thân vào cái trạng thái cân bằng với cả chữa lành ấy. Chỉ là mình sẽ học được cách buông bỏ thôi và chữa lành bản thân chỉ vậy thôi. Và trong thời gian gần thì cũng không có người nào chờ mình phía trước cả. Câu thứ 8 là người này xuất hiện trong đời tao để làm gì? Thì bạn ấy bảo rằng là nói chung con bé này xuất hiện trong cuộc đời mình thì để khi nào mình nhìn nó thì vẫn sẽ cảm thấy cuốn hút về nó, sẽ là một nguồn sức sống mới đối với mình. Con bé này đến để dạy cho mình cách cân bằng trong cảm xúc, sự cho nhận trong một mối quan hệ, và nó cân bằng như này này kia. Cuối cùng là câu thứ 9 là bài học mà tao cần hiểu từ mối quan hệ này là gì. Thì cái bài học dạy cho mình trong cái mối quan hệ này là cách phân biệt giữa thế nào là tình yêu thực sự và sự hấp dẫn, cuốn hút trong một mối quan hệ giao tiếp bạn bè bình thường. Và cái lá cuối thì nó cho mình biết là mình cần phải buông bỏ đúng lúc, học cách chấp nhận hiện tại. Thì tính ra hôm đó mình có hỏi tổng cộng là 9 câu hỏi. Mỗi câu mình nghe xong lại là một cái cảm xúc khác nhau, từ hoang mang, buồn một chút cho đến bàng hoàng nhận ra. Nhưng mà thật sự mà nói thì càng nghe càng thấy đúng, kiểu như là người ta đang kể lại chính cái suy nghĩ của mình mà mình không nói ra ấy. Tổng thiệt hại hôm đó là 100.000, gói không giới hạn câu hỏi. Nhưng mà chưa hết đâu, vì hôm trước đó mình còn xem một buổi khác nữa về công việc, buổi đó là 40.000. Tính ra là hết 140.000 cho hai buổi tarot, nghe thì có vẻ hơi tốn nhưng mà đáng lắm. Đến cuối cùng thì mình nhận ra là tarot cũng giống như một cuộc trò chuyện thôi. Nó không cho mình câu trả lời tuyệt đối, nhưng nó giúp mình dừng lại, nghĩ và nhìn sâu hơn vào chính mình. Ảo ma thật sự nhưng mà đáng. Ok, thì đó là toàn bộ là cái câu chuyện của mình. Thì nếu mà bạn nào muốn coi tarot giá hạt rẻ thì có thể tham khảo chỗ bạn Kitty Tarot ở trên Instagram. Mình có gắn link ở trong phần mô tả video ấy. Ok, thì cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tận bây giờ. Và nếu các bạn thích video thì đừng quên bỏ lại cho mình like, share và subscribe YouTube mình nhé. Chào tất cả các bạn và hẹn lại bạn trong những số tiếp theo của series podcast Các Nhà Của Tùng.